Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu Đản Lạc tại Tịnh Viện Pháp Hạnh, cũng là ngày khóa tu cuối cùng của chùa Giác Ngộ. Thầy kính gửi đến các quý Phật tử đề tài những điều cần thực tập. Trong bài pháp thoại này, thầy trích dẫn ba bài kinh: kinh Tăng Chi, kinh Phật Tự Thuyết và kinh Trung Bộ thuộc kinh Tạng Pali, nhằm nhắc các Phật tử về những hỗ trợ trong việc tu và các cốt lõi trong việc tu, để từ khi chánh thức trở thành Phật tử đó, các quý vị đạt được những thành quả rất là thực tiễn ngay trong kiếp sống hiện tại này. Việc tu học Phật đó là nhằm giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Chúng là kẻ thù chung của nhân loại. Cho nên khi thực tập mà kết quả chưa đến hoặc là đến quá muộn, các quý vị có thể đón biết được rằng là nội dung thực tập và phương pháp thực tập đó chưa chuẩn. Các quý vị có thể đặt ra một cái câu tự vấn: chúng tôi thực tập theo sự hướng dẫn của Tăng Ni, tại sao lại không có kết quả? Câu trả lời nó còn lệ thuộc vào nhiều yếu tố. Tăng Ni đó là ai? Nội dung giảng dạy đó có phải là những điều Phật dạy hay không? Hay là những lời mang tính phương tiện? Mà phương tiện á thì nói để cho chúng ta hài lòng, mang tính dẫn dụ thôi, còn giá trị chân lý trong đó nó không có cao. Nhiều khi các thầy các sư cô thương các Phật tử quá, sợ nói về phương pháp tu tập của đạo Phật á quá nghiêm túc á, thì nhiều người sợ rằng là mình tu không nổi, nên đã phương tiện hạ thấp đạo Phật xuống. Và do vậy nhiều người ta thấy đạo Phật dễ quá, tu được, ai tu cũng có kết quả hết. Nhưng mà thực tập theo trường ấy đó thì chưa đủ chuẩn. Từ đó đó, đang khi tu tập thì các quý Phật tử cũng cần phải đọc thêm nhiều kinh Phật, càng nhiều càng tốt, để thâm nhập được kinh tạng, tức là cả một kho tàng kinh bao gồm hàng ngàn bài giảng về chân lý và đạo đức của Đức Phật. Nhờ đó đó, các quý vị sẽ có được trí tuệ như biển lớn. Còn đọc một hai bài kinh đó, thì trí tuệ không thể phát sinh được. Thì đây cũng là điều mà các Phật tử phát nguyện thường xuyên vào mỗi thời kinh khi bài kinh được kết thúc. Thì trên cái tầng đó đó, thì thầy sẽ lần lượt nêu ra những vấn đề mà chúng ta quan tâm. Điều 1, năm thời điểm cần tu tập. Đây là nội dung của bài kinh Tăng Chi tập 3, trang 65, ấn bản của Hội Thánh Điển Pali, Pali Text Society ở London. Đức Phật cho chúng ta biết rất rõ đó, nguyện ước tu, nỗ lực tu và những chướng duyên trong lúc tu đó thường xuyên xảy ra cùng một lúc. Do đó, đó có năm thời điểm thuận lợi nhất mà việc tu nên được tiến hành. Như vậy khi mà mình sống trong những cái giai đoạn thuận lợi đó đó mà không tu á, chúng ta đã phí bỏ một kiếp người. Vì theo Đức Phật á, quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn. Thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, khi Đức Phật truyền bá chân lý đó, tuổi thọ trung bình của một kiếp người khoảng chừng 55 tuổi đó. Đức Phật sống đến 80 tuổi là ngoại lệ rồi. Và với một cái quỹ thời gian ngắn hạn đó đó, không biết tận dụng đó, thì cuộc đời chúng ta nó sẽ trôi qua rất là uổng ích. Thời điểm một, thời tuổi trẻ, được ghi nhận từ 16 tuổi cho đến 35 tuổi, con đời nâng lên thành 40. Đó là giai đoạn sức khỏe con người trở nên cường tráng nhất trong một kiếp người. Người ta tôn vinh sức mạnh của sức khỏe đó ở tuổi đó qua câu nói về giới tính nữ: phụ nữ 17 bẻ gãy sườn trâu. Nữ mà có thể bẻ gãy sườn trâu á, thì người nam còn có thể làm được gấp nhiều lần như thế. Về phương diện phát triển tri thức, não, sáng kiến, sáng tạo, phát minh, thì trung bình ở cái tuổi 25 đến 35 đó là đỉnh cao nhất của một kiếp người. Các nhà khoa học hàng đầu của thế giới đó thì thường phát minh ở cái tuổi 30. Đức Phật Thích Ca giác ngộ với cái Bồ Đề vào lúc ngày 35 tuổi. Chúa Giêsu Kitô truyền bá chân lý Thiên Chúa giáo ở tuổi 30, qua đời ở tuổi 33. Khổng Tử cũng làm đạo ở tuổi 30. Các triết gia Đông và Tây, cổ và kim á, trở thành những hiện tượng bắt đầu cũng ở tuổi thập niên 30. Đức Phật cho rằng là việc tận dụng thời điểm thích hợp nhất của tuổi trẻ cho việc tu á, sẽ giúp cho chúng ta có nhiều tiến bộ trong tu và đạt được nhiều thành quả. Bây giờ đối chiếu với lời Phật và cái tập quán sinh hoạt tu học của Phật tử tại các chùa, nhất là ở miền Bắc đó, ta thấy có một cái khoảng trống rất lớn. Miền Bắc có một câu nói rất tai hại: trẻ vui nhà, già vui chùa. Cho nên tuổi trẻ ít khi đến chùa. Đến tuổi về hưu, U60, U70, U80 mới đến chùa, mà phần lớn là quý bà. Như vậy suốt một cái thời tuổi trẻ đó, các gia đình Phật tử đã bỏ ngỏ trong việc dẫn dắt con em của mình làm Phật tử từ nhỏ. Suốt ngần cái thời gian quan trọng đó đó, giới thanh niên đó là tập tành những cái thói quen xấu, thói quen đời, thói quen phàm, đôi lúc trở thành là những kẻ báo đời ở trong chính ngôi nhà của họ, làm cha mẹ nhiều gia đình đã phải bị khổ đau vì tuổi trẻ không có tu. Chúng ta phải mạnh dạn đổi cái câu nói tai hại đó thành là trẻ vui chùa, già vui nhà. Vì mấy chục năm tuổi trẻ mà chúng ta tu học Phật pháp đó, thì khi đến tuổi già đã dư thừa kiến thức tự tu rồi. Với đến chùa không đến chùa, ở nhà vẫn tu tốt được. Là khi mình đã có một cái đà từ nhỏ đi chùa thì khi lớn lên là chúng ta không thể rời bỏ chùa được. Nên nói là già vui nhà, thực ra tuổi già ta vẫn tiếp tục đi chùa. Các nước Phật giáo Nam truyền tạo ra truyền thống Phật tử nồi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên ở tuổi trẻ đó, con em của họ gắn liền với sinh hoạt, văn hóa, giáo dục và tâm linh của Phật giáo trong khuôn viên của một ngôi chùa. Do đó tôi đề nghị các quý Phật tử phải thay đổi nhận thức và thói quen. Tổ chức thôi nôi và các ngày sinh nhật cho con cháu mình nên diễn ra tại chùa giảng chay vào ngày đó để tạo phúc đức cho con cháu, gieo duyên Phật pháp. Đến khi các cháu học mẫu giáo là dẫn ít nhất một tuần đến chùa một lần và tạo thành cái thói quen sinh hoạt này đó, thì dần dà khi lớn lên các cháu có đủ những phẩm chất cao quý của người Phật tử, biết kính thiếu cha mẹ, nhớ ơn thầy cô, trung thành với tổ quốc, có tinh thần tự lập không dựa dẫm, có thái độ vô ngã, tâm vị tha, tinh thần sung phong để làm những việc khó làm và thành tựu được những điều đáng thành tựu. Giai đoạn thứ hai đó là thời gian còn khỏe và ít bệnh tật, chính là thời điểm rất quan trọng cho việc tu đó được diễn ra. Bệnh tật đó là không kiêng cử bất kỳ ai. Có nhiều cháu mới có một vài ngày tuổi, một vài tuần tuổi ở trong bào thai đã mang bệnh dị tật bẩm sinh rồi. Có những thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, tráng niên, lão niên không còn sức khỏe nữa bởi rất nhiều các loại bệnh tật khác nhau, và phần lớn là ảnh hưởng bởi gen di truyền, rồi những cái tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, những thiên tai, những bất trắc xảy ra ở trong đời. Lượng bất đồng tâm thường xảy ra với cái tình huống á, khi mà chí nguyện thì lớn, thân thể bệnh tật nhiều, do đó không thể đáp ứng được những kỳ vọng mặc dầu rất chân thành mà chúng ta có thể có. Do đó trong thời còn khỏe thì ráng tu, chứ chờ đến cái tuổi mà hết xí quách rồi mới vào chùa tu thì nó quá muộn màng. Hết xí quách còn sức lực đâu tu. Đó là chưa nói đến cái tình trạng á, là sống quá nhiều với nghiệp phàm á, con người bị tập tễn bởi những thói quen phàm. Lúc giác ngộ được chân lý Phật á, thì thói quen đó nó quá dày đặc rồi, tháo mở, chuyển hóa không phải là giản đơn tí nào. Cái gì chúng ta phải làm mà nó có cái trình tự và nó có một cái quá trình dài lâu, chứ không thể làm một ngày một hôm mà có thể dứt điểm được. Nên đó là ngày nào mà mình còn khỏe và sức khỏe của ngày đó tốt hơn ngày còn lại thì chúng ta có thể tranh thủ tu nhiều hơn chút, làm nhiều việc thiện hơn chút, tham gia các Phật sự năng động hơn một chút. Tại vì đến lúc thời điểm mà chúng ta bệnh nằm liệt giường á, có muốn làm cũng không làm được. Ai có cha mẹ già bị bệnh bán thân bắt tội hay là thần kinh thực vật, tai biến mạch máu não, những cái chứng bệnh về gắn liền với xe lăn, gây nạn hay là bình oxy, thì thấy rất rõ rằng là gần như là sự sống phải lệ thuộc vào lòng hiếu thảo và chăm sóc của con cháu thôi, chứ tự người đó không làm được việc gì hết đó. Thì hãy phấn đấu mà tu tập. Thời điểm thứ ba đó là thời khắc mà chúng ta được no ấm và giàu sang. Theo Đức Phật á, đó là thời điểm thích hợp nhất cho việc phát triển tu tập. Vì cái người no ấm và giàu sang không phải lo lắng căng thẳng với chuyện cơm áo gạo tiền, nợ nần, thất nghiệp, trở ngại, khó khăn, gian truân, thử thách. Nhưng mà nó có một cái thực tại rất là ngược lại với lời Phật dạy, đó là người giàu ít tu lắm. Đức Phật khuyên là người giàu phải tu. Người giàu họ nghĩ rằng là họ có đủ phước báo, họ làm từ thiện mỗi tháng vài ba lần, họ thích cái gì họ làm cái đó, họ đâu có thiếu gì đâu có tu. Và họ ngộ nhận rằng đó là nhờ có tu kiếp trước cho nên kiếp này họ mới được giàu sang, bây giờ không cần phải thêm nữa, như đó xài dư rồi. Nhưng thực ra đó là ngay cái đỉnh vinh quang đó, việc tu tập tiếp tục diễn ra sẽ làm cho người đó đó tăng trưởng được phước báo tiếp tục, và nó mới duy trì được cái phước một cách lâu dài. Vì phước tạo phước, giống như là tài sản tạo ra tài sản. Do đó trong thời gian đỉnh cao nhất của sự nghiệp á, người Phật tử cần phải làm Phật sự nhiều, làm từ thiện nhiều, tu học nhiều. Vì thời điểm đó chúng ta dễ cống cao ngã mạn, tự hào tự đại, và dễ rơi vào thói hưởng thụ. Thì có tiền mà, dân gian thường nói là sang đổi vợ, lúc mà giàu đó dễ thay lòng đổi dạ. Trước đây đó còn hàng vi đó, vợ có nói nặng nói nhẹ cũng kiên nhẫn chịu, nhưng mà khi giàu sang rồi thì không chấp nhận được nữa, và tìm đến cái cách hưởng thụ thôi. Những cái câu chuyện 72-27 mà báo chí nêu ra đó, giữa tỷ phú Hoàng Kiều giàu nhất Việt Nam và một nhân vật Ngọc Trinh, nó cho thấy cái khuynh hướng là ở cái tuổi giàu và tuổi già thì người ta thích mình được hưởng thụ để trẻ trung lại. Vậy thì đó nó dẫn đến một cái lối sống ở cuối đời nó không được tích cực. Nhưng mà đó là cái quyền tự do luật pháp bảo hộ. Cho nên thay vì mình chìm vào những cái khuynh hướng lối sống phàm tục, vốn là một cái quyền được luật pháp tôn trọng, thì đạo Phật khích lệ chúng ta là hãy tận dụng cái giai đoạn đó đó để làm được những việc khó làm. Rồi sau này mà sự nghiệp không có được hiển hách nữa đó, có muốn làm việc tốt đó, việc thiện, việc Phật sự, phát tâm bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời cũng rất khó khăn. Thời điểm thứ tư đó là thời hòa bình. Mọi chiến sự giữa mâu thuẫn các đảng phái trong nước, giữa các ý thức hệ đối lập ở trong nước, giữa quốc gia nơi mình ở và các quốc gia lân bang không hề có. Đó là cái thời gian thuận lợi nhất cho việc tu. Việt Nam chúng ta là đất nước có lịch sử của chiến tranh tự vệ. Suốt 4.000 năm qua đó, Việt Nam bị Trung Quốc xâm lăng 60 lần. Lần đô hộ dài nhất là 1.000 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Việt Nam đã bị Pháp thôn tính và đô hộ gần 100 năm. Việt Nam bị nội chiến từng ngày do mâu thuẫn ý thức hệ tư bản dưới sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Cộng sản dưới sự ủng hộ của Liên Xô suốt cả 30 năm. Hơn 2 triệu người Việt Nam đã chết ở chiến trường, 58.000 người Mỹ đã bỏ mạng mất tích. Cái cuộc chiến đó đã để lại rất nhiều nỗi đau. 40 mấy năm trôi qua đó, hận thù dân tộc vẫn chưa nguôi được giữa những người ở trong nước và nước ngoài, giữa bên thắng và bên thua cuộc. Như vậy đó là khi mà chìm ở trong chiến sự thì hầu như là mọi công ăn việc làm, kinh tế, giáo dục, các hoạt động xã hội là bị đình chỉ hết, không còn có cơ hội để phát triển được. Hiện nay Syria đang bị nội chiến đó, nhìn vào các thước phim video do các hãng truyền thông lớn thế giới đưa tin đó, trên các trang mạng xã hội, quý vị thấy là bao nhiêu thành phố to lớn là đổ nát, sự sống của người bị chết chóc, và nó rẻ còn hơn là rơm rạ. Trong thời hòa bình đó, mà không chịu tu đó, thì đến lúc mà cái giai đoạn nhiễu nhương, tôi muốn tu cũng khó tu. Giai đoạn thứ năm đó là khi mà tăng đoàn hòa hợp, tức là các vị tăng sĩ gồm tu sĩ nam và các vị tu sĩ nữ trên dưới một lòng phát triển Phật pháp, không tranh chấp ý thức hệ giáo hội này giáo hội kia, pháp môn này pháp môn nọ, chùa này chùa khác, thầy tôi thầy người khác. Thì cái việc làm Phật sự của tăng ni sẽ trở nên là tốt nhất, và do đó đó nhiều chùa sẽ có tổ chức đồng loạt các khóa tu, có những buổi thuyết giảng có chất lượng, có nội dung tu tập có chất lượng, có kết quả cao cho người tham dự. Mà mình không có tận dụng để tu học thì đó là một sự phí phạm. Tại vì nó cũng có những giai đoạn do bất đồng về phương pháp tiếp cận Phật học, cách thức lý giải lời Phật dạy, phương pháp truyền bá giới thiệu đề lời Phật và pháp môn hành trì, dẫn đến tình trạng là Phật giáo đó là tối ngày cứ công kích giáo thôi. Một bên đó thì chủ trương quá cao, một bên thì chủ trương quá thấp, một bên đó là đi trung thành với lời Phật, một bên đó cho phép mình được phương tiện gia giảm. Nó dẫn đến những cái bất đồng rất lớn, bất hòa rất là lớn. Thì tu tập trong những giai đoạn như vậy, Phật tử rất dễ hoang mang. Cũng một vấn đề, thầy A nói kiểu này, thầy B nói cái kiểu đối lập, Phật tử đứng chính giữa không biết là tên người nào. Cho nên cái thời mà tăng đoàn hòa hợp có một cái chính sách chủ trương thống nhất từ trên xuống dưới, trên toàn quốc và khắp thế giới, lúc đó là cái lúc mà việc tu học đó sẽ được thuận lợi cao nhất. Đức vua Ashoka thế kỷ thứ 3 trước tiên là tại Ấn Độ đó, là người có công phục hưng Phật giáo phát triển trong giai đoạn của ông. Thời điểm đó là tăng đoàn rất hòa hợp, trình độ tu học của tăng ni rất cao, cái phẩm chất của tăng ni rất là được mọi người kính trọng, nên là các Phật tử tu tập nó có nhiều tiến bộ lớn. Ông chủ trương thống nhất Phật giáo từ trên xuống dưới, cùng những vấn đề Phật học đó là nói cùng một kiểu thôi, không có đối lập nha. Hiện nay thì chúng ta chưa có được tiếng nói chung đó. Càng phát triển nhiều pháp môn chừng nào thì Phật giáo càng nát chừng đó. Bởi vì mỗi một pháp môn cho phép mình phương tiện mà chọn một hai bài kinh thôi, các bài kinh khác là không có đọc đến, cho nên là biết rất xiển cận và trở nên rất cực đoan, chỉ tôn sư cái pháp môn của mình, mà đang khi Đức Phật thì không dạy pháp môn. Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát với trên dưới 30.000 bài chân lý. Nhưng mà chủ trương pháp môn người ta chỉ thích kinh nào ta giải thích kinh đó thôi, các kinh khác ta không chịu bán. Và khi biên tập á, thỉnh thoảng á, những người biên tập ghi vào đây là kinh vua của các kinh, chúa của các kinh. Mà nếu quý vị đối chiếu lại chỗ nào cũng là vua các kinh, chúa các kinh, thì cái kinh nào là chúa của kinh nào, thì chúng ta biết là không phải là của Phật nói, là của những người lập tông nói. Ta vì muốn mọi người đi theo cái tông gì của mình, ta phải đề cao cái tông gì đó lên. Thì tương tự trong bài sám tịnh độ có câu là gì? Mười phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, ba đề mười phương các đức Phật, Phật A Di Đà là số danh. Đã là Phật với nhau thì Phật nào cũng bình đẳng, không có Phật cao, không có Phật thấp. Nhưng mà người tu theo tịnh độ là cứ đề cao Phật A Di Đà của mình thôi, cái đó là không đúng. Nó dẫn đến những cái sự bất hòa hợp tăng, và Phật tử sẽ bị hoang mang rất là lớn. Thì đó là năm thời điểm rất thuận lợi cho việc tu. Cái quỹ thời gian kiếp người là ngắn hạn, mà không tận dụng năm giai đoạn thuận lợi đề tu đó, thì sau này giác ngộ chân lý Phật đó, nó ngược lại với năm giai đoạn đó, thì chúng ta tu rất vất vả, rất mệt mỏi mà thành quả không cao. Thì tôi đề nghị các quý bà con á, cứ tự đối chiếu mình với năm cái thời điểm mà Đức Phật dạy nên tu á, để xem là mình bị khuyết cái nào thì nên bổ sung cái đó. Phần 2, 4 điều hỗ trợ sự tu. Đây là nội dung của bài kinh Kinh Phật Tự Thuyết, mục 128. Trong bài kinh ngắn này đó, Đức Phật đề cập đến 4 phương pháp tu rất phổ thông, nhằm giúp cho người tu vượt qua được 4 loại bệnh nặng. Đó là bệnh tham ái, bệnh sân hận, bệnh chấp ngã, cố chấp và bệnh vọng động. Chấp ngã và vọng động nó thuộc về si mê. Như vậy đó, 4 pháp tu được Đức Phật nói trong bài kinh này đó, chủ yếu là giúp cho người tu vượt qua được 3 gốc rễ bất thiện làm cho người trở nên là người phàm, đó là tham ái, giận dữ và si mê thôi. Chỗ nào có si mê, chỗ đó có chấp ngã. Người nào sống trong si mê, người đó chấp ngã. Chấp ngã thì có 2 phương diện: chấp ngã cống cao và chấp ngã mặc cảm, tự ti. Thứ nhất, tu tập quán bất tịnh để vượt qua tâm nhiễm đắm tham ái. Tham ái trong tiếng Pali gọi là Tanha, gồm có 3 phương diện: dục ái, tức là đắm nhiễm cực đoan vào tình yêu và tính dục, ở đây là đời sống của người tại gia. Đức Phật khuyên là chúng ta giữ ở mức độ trung đạo ta. Trung đạo trong tính dục là gì? Một vợ một chồng, chung thủy trong hôn nhân. Chủ nghĩa đa thê tức nhiều vợ, chủ nghĩa đa phu tức nhiều chồng, là đi thiên cực về sự hưởng thụ tham ái. Đức Phật nói rất rõ đó, tham ái còn có mặt, luân hồi đó tiếp tục có mặt. Và cái việc của các tu sĩ tu là làm thế nào để vượt qua được tham ái, bằng cách đó, chuyển cái năng lượng tiêu cực này trở thành tâm từ bi. Cái vượt trội của người xuất gia đối với người tại gia là nằm ở chỗ này. Nên còn tham ái đó, Phật tử tại gia chỉ đạt được cao nhất là chân nhân. Hết tham ái, một số Phật tử tại gia có thể đạt được như tu sĩ. Từ chân nhân có thể nâng cấp lên trở thành là tiệm cận thánh nhân. Từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Từ thánh nhân đó, trở thành Bồ Tát. Và từ Bồ Tát trở thành Phật. Nhờ ở cái mức độ tiệm cận thánh nhân đó, là các hành giả đã chuyển hóa được tham ái gần như là dứt điểm này. Trong 4 pháp thiền định đó, thì pháp thiền thứ nhất đó, Đức Phật xác định rõ là gì? Ly tham ái sanh hỷ lạc. Cái trạng thái hỷ lạc nội tỉnh đó, sâu lắm bên trong, do chúng ta đó khắc phục được, chuyển hóa được, vượt qua được năng lượng tham ái tiêu cực. Người tại gia thì chưa có thể vượt qua được cái này, ngoại trừ tại gia độc thân. Cho nên để vượt qua cái tâm tham ái cực đoan thì Đức Phật dạy là thường xuyên quán chiếu về sự bất tịnh của cơ thể, để tạo ra cái tâm lý nhòm gớm đó. Từ đó đó, người Phật tử tại gia dễ dàng hài lòng và biết đủ với vợ chồng chính thức được luật pháp thừa nhận. Chứ ai có nhu cầu quá cao thì trong kinh Đức Phật dạy là ngoài cái việc đổ năng lượng vào trong các hoạt động thể dục thể thao để cho nó tiêu hao bớt đi, thì ngoài ra cần phải làm chủ ăn uống, chứ đừng ăn là sơn hào hải vị. Những cái thực phẩm nào mà nó khỏe cho thận thì tự động nó đòi hỏi về tính dục cao. Củ hành, củ tỏi, thịt bò, vân vân, kích thích là tính dục. Hành, hẹ, tỏi, đế, hương, cừ đó là thực đơn của thần tình ái. Tiêu thụ những cái thực phẩm mặn nhiều, bổ thận nhiều thì tự động là nó đòi hỏi sinh dục. Và nếu không có thì chịu không nổi. Cho nên là ai nặng về sinh lý đó thì cần phải ăn hạn chế những cái chất bổ đó, thì tự động cái năng lượng dư thừa về tham ái trong cơ thể nó không có nhiều. Thì chơi thể dục thể thao nhiều thì nó mất đi qua cái nguồn này. Lúc đó đó người ấy mới dễ dàng hài lòng và biết đủ với vợ chồng hợp pháp. Bởi vì phần lớn sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình đó của Phật tử tại gia là do hoặc vợ hoặc chồng hoặc cả hai chìm đắm ở trong hưởng thụ tham ái quá mức rồi. Còn tham ái trung đạo là bình thường. Các Phật tử được quyền yêu thương, được quyền lập gia đình, được quyền có con cái, nhưng mà Đức Phật khuyên là phải chung thủy một vợ một chồng. Ngoài ra thì các Phật tử nên học thêm cách mà Đức Phật dạy cho tu sĩ, hạn chế tối đa, nếu không có Phật sự thì không giao tiếp với quần chúng. Khi giao tiếp với quần chúng tại gia, chỉ giới hạn và tập trung vào bản chất của Phật sự. Khi làm Phật sự với người khác giới phái, chỉ xem người đó đơn thuần là một con người, không có giới tính A, giới tính B, giới tính C, nam, nữ và giới tính thứ ba. Thì vì mình nghĩ đến cái giới tính đó lập đó, nó dễ khởi lên cái sự khao khát. Còn mình xem đó là một con người không á, thì cái khao khát đó nó ít đi. Và khi phải làm việc với người khác giới phái thì phải quan sát về tuổi tác. Lớn hơn 20 tuổi xem như là cha mẹ, 40 tuổi như là ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi như con, nhỏ hơn 40 tuổi như cháu chích, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi xem như là em ruột của mình. Tức là quán tình thân này sẽ giúp cho chúng ta không có lén phén, tức là mình hài lòng với vợ chồng hợp pháp thôi, không lén phén với người khác nữa. Dầu những người khác đó hấp dẫn hơn, giàu sang hơn, đẹp đẽ hơn, duyên dáng hơn. Thì đây là cái cách tu tập để vượt qua tham ái phi pháp và tham ái quá mức cho phép. Ở mức độ nhỏ hơn á, thì việc mà quán thân thể bất tịnh cũng có thể giúp cho chúng ta vượt qua được tâm tham lam. Tại vì tham lam cốt của lừa đảo, gạt gẫm, chẳng qua cũng để phụng sự cho cái thân này thôi, cho nó được đẹp hơn, sang trọng hơn, quý phái hơn, tự tin hơn thôi. Tức là biến cái thân này trở thành thượng đế và mình trở thành là kẻ phục dịch đó. Bây giờ mình thấy cái thân này nó dơ tổn như thế thì có đáng gì để mình phải đi làm việc đó, để phải mang một cái nghiệp mà về nhân quả chúng ta phải trả, về luật pháp á, chúng ta phải bị đền tội, có thì ở tù rục xương. Thứ hai, tu tập từ tâm để chuyển hóa tâm phẫn nộ giận dữ diễn ra với nhiều cái thức khác nhau, nặng nhất là giết người. Kế đến đó là khủng bố, ẩu đả, thương tổn, xung đột, va chạm, loại trừ, không hợp tác, nổi loạn, ganh tị, đấu tranh và nhiều biểu hiện khác qua sắc mặt, lời nói, việc làm rất là cụ thể hoặc là rất là tinh vi. Thì hầu như là cuộc sống chúng ta đều bị gắn dính với cái tâm giận dữ và phẫn nộ này ở nhiều cách thức khác nhau. Người thông minh quá cũng dễ phẫn nộ lắm, vì thấy người làm việc dưới rướng mình dở quá, chậm quá, kém hiệu quả quá. Lúc đó mình phải tâm niệm rằng thôi, vì nó dở, nó tệ thế nó mới làm việc với mình, chứ nó giỏi giống như mình, nó ra nó làm chủ mất tiêu rồi, còn đâu mà đi làm thợ cho mình, một tháng kiếm có mấy triệu đồng tiền lương, bị rầy lên la xuống. Nhà nhìn đến điều đó thì là mình thấy thôi, đó là giới hạn nghiệp riêng. Thì mình cũng hướng dẫn bài bản, nhắc nhở, khích lệ, làm đạt được tiêu chuẩn là được rồi. Còn lên cái mức cao nhất là không đạt được cũng không sao. Muốn khắc phục thì mình tìm người giỏi hơn, trả lương cao hơn. Chứ than phiền về cái tình huống mà người đó đã nỗ lực hết mình rồi, chỉ đạt được chừng ấy thôi, thì cũng trở nên vô ích. Thì bằng cái lối suy nghĩ tích cực này đó, chúng ta dễ kiềm lòng mình lại, bớt giận dữ. Còn người nào mà có thói quen giận dữ như là một cái bản chất đó, thì nên nghĩ rằng là không có gì là không thay đổi được. Nhớ cái câu nói dân gian là cơm sôi bớt lửa. Lúc mà cơm sôi đó phải lấy củi ra, than đó, chúng ta khoanh vòng tròn đều chính giữa để trống, để không có chỗ bị nhão, chỗ bị khét. Thì đối tác giữa mình với một người khác, hay là giữa vợ bà chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, mình và bạn bè, người thân, mà lỡ có một mình nào nóng á, thì lúc đó đừng có nóng theo. Thì nóng theo như thế là không giải quyết được vấn đề gì hết á. Tức là chúng ta phải nguội, hít thở, điềm tĩnh lại. Là Phật tử người ta cứ niệm Phật, nở nụ cười thôi, cứ thấy đơn giản thế à, để giúp cho cái cơn giận tức của người đối diện không có cơ hội để lớn được. Chứ hai bên mà đối chọi nhau là nó bùng nổ, nó đổ nát hết mọi thứ. Mà xây dựng tình thân đôi lúc chúng ta phải mất 10 năm, mà hủy diệt tình thân nó xảy ra trong vòng có vài giây, vài phút là xong rồi. Đừng có dại dột phung phí những gì mà chúng ta đã đầu tư, vun bón đó, tưới tẩm đó. Và cách tốt nhất theo Đức Phật đó là thực tập tâm từ bi qua phương pháp thiền từ bi. Trong bài kinh thiền từ bi đó, Đức Phật dạy là mỗi ngày trước khi đi ngủ đó, nằm ở trên giường trong tư thế thoải mái, gối không nên cao, hít thở rất là nhẹ nhàng và thư thái, thở hít vào bên trong đó, trung bình là 5 giây, giữ lại 1 giây để cho khí được vận động, thở ra 5 giây, giữ lại 1 giây để cho toàn bộ cơ thể nó được vận động, quá trình trao đổi chất tích cực được diễn ra, neuron thần kinh được làm mới, máu được tư nhuận, sức khỏe được tăng trưởng. Thái độ lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời đó xuất hiện với người tập thở 4 thì và làm chủ hơi thở đó. Đồng thời với việc làm chủ hơi thở, Đức Phật khuyên á, mình liên tưởng là từ cái khối óc này, từ trái tim này, từ toàn cơ thể này tỏ ra những luồng hào quang chứa năng lượng từ bi, tức là thương người, thông cảm với nỗi khổ niềm đau của người khác, có lòng từ bi lớn, muốn cứu giúp người khác vượt qua các bất hạnh. Chứ nhất là tiếp xúc đến những người thân, những người có công, mang lại hạnh phúc và bình an cho mình như là một sự biết ơn, bao gồm cha mẹ và người thân. Kế đến là cho những người có thiện cảm với chúng ta. Kế đến luôn từ bi đó tiếp xúc được với những người dân và với những kẻ thù, các loài động vật, các loại thảo mộc. Cứ thực tập liên tưởng như thế và nhấn mạnh rất rõ rằng là không có quan trái nào mà không kết thúc được. Chúng ta phải có cái niềm lạc quan đó, cái tin tưởng sâu sắc đó để khắc phục đó. Làm việc với những người bắt đầu quan điểm, bắt đầu phương pháp đó, đôi lúc mình bực mình dữ lắm. Nhưng mà rồi bằng cách tương nhượng, nhường nhau đó, thì mọi việc bắt đầu nó có thể được khắc phục và vượt qua. Mình phải chấp nhận cái giới hạn cá tính của nhau, đừng bên nào lợi dụng vào cái giới hạn đó để gây khó khăn, khó chịu cho người khác. Rồi cũng phải bớt đi cái tâm kỳ vọng, cái tâm tiêu chí hóa, tâm lý tưởng hóa, cho nên nó gây cho áp lực cảm xúc nó xuất hiện, nó làm cho mình mệt mỏi dữ lắm. Chúng ta tập hài hòa, biết đủ, nỗ lực có phương pháp hết mình, nhưng mà kết quả như thế nào thì quan hệ chấp nhận như thế đó, thì mình bớt được cái giận tức à. Và thực tập tâm từ bi mỗi ngày như vậy, trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, quý vị không cần phải uống thuốc ngủ, giấc ngủ diễn ra rất nhẹ nhàng. Và thiền từ bi trước lúc ngủ đó sẽ làm cho giấc ngủ không có ác mộng, tâm mình đã được thư thái đó, toàn là tình thương, thông cảm, bao dung, quảng đại, tha thứ, vị tha, cao cả như bậc Bồ Tát, thì chúng ta không thể nào mà vướng vào cái khổ đau được. Thứ ba là tu tập quán vô thường để vượt qua tâm chấp ngã và cố chấp. Vô thường thuộc về thời gian. Tương lai đó lần lượt trở thành hiện tại, hiện tại trong một tích tắc đó, trở thành quá khứ. Quá khứ đó được lưu giữ lại dưới hình thức ký ức. Tương lai đó thì nó tồn tại dưới hình thức là sự ngóng chờ. Hiện tại đó là một dòng chảy. Ba thời gian đó nó chi phối con người, làm cho con người từ lúc mà có trong bào thai, được sinh ra, lớn lên, khỏe, rồi bắt đầu già bệnh, mọi thứ nó thay đổi một cách rất là chóng vánh, giống như là con chó nhảy qua hàng rào đó. Một cái động tác một hai giây thôi nó là phải một cái việc khác rồi. Thì ai làm kinh doanh đó, thì thấy rất rõ thị trường chứng khoán đó, nó có thể làm cho người ta trong vòng một giờ trở thành tỷ phú, trong một tích tắc đó, có thể trắng tay. Tiếc nuối cái sự mất mát đó, nhiều người đã bị điên dại, có kẻ tự tử mà chết, là vì không chấp nhận quy luật vô thường. Người tu học Phật á, phải quán chiếu là vô thường nó có hai cái nội hàm: vô thường tiêu cực và vô thường tích cực. Có những cái vô thường nó dẫn đến tàn phá, mất mát, hư hao, tổn thất, nặng nhất là cái chết, dẫn đến những nỗi khổ niềm đau trong sinh ly và tử biệt. Cái đó nó làm cho mình mệt mỏi dữ lắm. Có những cái vô thường nó làm cho thay đổi tích cực hơn, tạo ra một cái diện mạo tốt hơn. Thì ngoài cái phương diện tiêu cực đó, người tu học Phật phải nhìn thấy cái phương diện tích cực của vô thường. Nếu không có mùa thu chuẩn bị rụng lá, mùa đông á, trơ trọi, thì không thể có được mùa xuân toàn bộ trăm hoa đua nở và cây đâm chồi nảy lá được. Cái vô thường nó tạo ra những cái tích cực đó. Thì mình chỉ thấy ở cái giai đoạn tiêu cực này thì mình không nhìn được cái tích cực sau đó được. Bồ Tát Long Thọ dạy hai câu rất sâu sắc: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Vì có được bản chất tính không mà mỗi sự vật được thành tựu. Tính không đây là tính duyên khởi, tính vô thường, tính vô ngã ở trong mọi sự vật, không có tính thực thể bất biến. Nó dao động thay đổi liên tục. Tâm con người thay đổi dữ lắm, nhất là phụ nữ. Có nhiều chị phụ nữ sống với cảm xúc nhiều đó, thì tâm của họ nó giống như là bốn mùa trong một ngày. Sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm. Đàn ông mà tánh phụ nữ nó còn mệt hơn nữa. Thì tất cả những cái tâm lý vô thường đó, nó làm cho đương sự cũng mệt, mà người khác đó là sống với mình cũng mệt. Hiện nay tổng thống đắc cử Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đó, được đánh giá là tổng thống đó, là bất bình thường. Cái ứng xử của ông ấy nó lạ thường, nó không giống như cái chuẩn mực ngoại giao quốc tế của một tổng thống đứng đầu thế giới. Nó là tính khí khác thường, là do vì cái tâm nó vô thường nhiều, cảm xúc nó tác động đến cái vô thường của tâm. Thì khi mà mình có cái chấp vào cái tôi quá nhiều đó, thì mình cứ liên tưởng rằng là mọi thứ trên đời này là vô thường, tất cả rồi phải chết, tôi cũng là một con người, cho nên đến lúc nào đó tôi cũng chết. Như vậy tôi chấp cái người chồng, người vợ tôi làm gì cho mệt. Tôi không biết tôi chết lúc nào, có thể sau bữa cơm tôi trở thành người thiên cổ, có thể sau một giấc ngủ tôi không còn sống được nữa. Mọi người hãy tự đặt ra đây, nếu chỉ còn một ngày để sống, nếu chỉ còn một tuần để sống, nếu chỉ còn một tháng để sống, nếu chỉ còn một năm để sống, thì trong cái thời gian ngắn ngủi đó tôi làm cái gì cho có giá trị. Cứ đặt giả định đi, cái vô thường nó sẽ đến với mình, và giai đoạn đó có thể diễn ra với bất kỳ ai, ở đâu và lúc nào. Thì như vậy đó, mình chấp ngã làm gì? Vui mừng buồn giận mình người, bắt bẻ từng câu, để bụng để dạ từng cái chuyện nhỏ nhặt, nó không có ý nghĩa gì nữa hết á. Thì nghĩ đến cái vô thường đó thôi, bỏ qua. Như vậy ít nhất á, là trước cái chết á, tôi và người có quan trái, có trục trặc, có oán hận, có bất đồng đó, ít nhất là giải tỏa được tâm lý, không còn dương dẫn với nhau nữa, không còn kẹt dướng mắt với nhau nữa. Còn những người nào cố chấp quá thì cũng nên nghĩ về vô thường, tại vì mọi thứ nó qua, đừng có chấp cái dở, cái tệ của một người nào đó trong quá khứ, vì theo Đức Phật mọi thứ có thể chuyển nghiệp được, có thể có chậm hơn người khác, nhưng không, đừng bao giờ nghĩ là không thể làm được. Và nghĩ được như thế, vô thường chi phối mọi thứ, cho nên chúng ta cố gắng buông bỏ hết để tập trung vào những gì có giá trị thôi, để lại những cái quả phước, quả tích cực cho mình và người thân trong tương lai. Còn ôm giữ nhau những cái điều không vui đó, thực ra chúng ta chỉ là đang lưu giữ tình trạng nạn nhân ở chính mình thôi. Thêm nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, chúng ta đang hủy hoại hạnh phúc của chính mình thôi, không có lẽ. Thứ tư, tu tập quán hơi thở để vượt qua tâm vọng động. Quán hơi thở là kỹ thuật được Đức Phật giảng dạy để tạo ra lối sống chính niệm. Chính niệm á, là một nhận thức mà người nhận thức có thấy rõ được cái tâm trạng của mình đang diễn ra lúc đó. Các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tĩnh, thức và ngủ đó đều nằm ở trong phạm vi của sự kiểm soát. Chúng ta làm chủ được chính mình. Biểu hiện của người có chánh niệm là gì? Rất đỉnh đạt, trang nghiêm, thung dung, tự tại, thư thái, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Nó biểu hiện qua cái sắc thái của sinh hoạt đó, rất là tự nhiên. Hồi nãy tôi đã có đề cập đến cách hít thở đó, bốn thì. Thì trung bình mỗi một hơi thở ra và vào đó, quý vị lưu giữ khoảng 5 giây cho đến 7 giây, tùy theo cái sức khỏe của mỗi người. Phải hít thở thật sâu và làm chủ hơi thở. Quý vị nên lưu ý như thế này: khi tôi thở một hơi thở thật dài ra bên ngoài. Tôi thấy rất rõ tôi đang tống các trược khí ra khỏi cơ thể. Đồng thời với lúc đó đó, các cái cảm giác tiêu cực như là căng thẳng, giận dữ, buồn phiền, lo âu, sầu muộn, tiêu cực, nhàm chán, yếm thế, đồng thời cũng được tống khứ đi, cứ giảm điều đó. Và lúc đó chúng ta kèm theo một cái nhận thức là mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức để làm được, không có gì là ghê gớm hết á. Nở một nụ cười ở trong tâm và thể hiện một nụ cười trên gương mặt của mình, tự động chúng ta tăng được cái sức mạnh tinh thần lên như có tinh thần. Hít một hơi thật dài, liên tưởng rằng là thanh khí, cái chất lượng không khí cao cấp này đang được đưa vào trong cơ thể của tôi để nuôi dưỡng sự sống này. Và đồng thời lúc đó đó, tôi có niềm lạc quan, tự tin, năng lực, yêu đề và nhiều cái tố chất tích cực khác đó, cũng đồng thời với hơi thở đó được là thấm nhuần trên toàn cái sức sống của cơ thể và tâm này. Nở một nụ cười, mọi việc là chuyện nhỏ. Cái thực tập đơn giản đó thôi, nó làm cho quý vị lên dây có tinh thần rất là lớn. Thì chuyện á, bằng cái quả núi chúng ta thấy nó như là tảng đá thôi, giải quyết nó nhẹ. Chuyện bằng tảng đá thì chúng ta thấy toàn là còn viên đá. Chuyện bằng một viên đá chứ bằng viên sỏi, chứ viên sỏi bằng hạt cát thôi. Còn chỉ bằng hạt cát coi như không có gì. Tức là trở nên rất điềm tĩnh, sâu sắc, nhẹ nhàng để giải quyết dứt điểm á. Nữa cảm xúc mình nó bơm phồng lắm, nó làm cho vấn đề trở nên là căng thẳng hơn, lớn hơn, mà trên bản chất nó không có nhiều đến thế. Người nào cảm xúc nhiều thì cường điệu nhiều. Vọng động đó là thói quen tâm lý. Về động tác của thân thể là đứng ngồi không yên, ngồi giống như là đang ở trên đống lửa, cứ lớm nhớp. Đang nói chuyện với người A nhưng con mắt thì cứ liếc qua bên trái bên phải, không có tập trung vào người A đó. Đó là vọng động. Vừa đi vừa nói, vừa nhảy vừa cười, vừa chạy vừa tâm sự, cái đó là vọng động. Hoặc là đang ngồi ở địa điểm A, tâm á, du hành ở địa điểm B, tức là thân và tâm không chung thủy ở một chỗ, được gọi là vọng động. Chính vì thế mà cái văn hóa mời ngồi cho Phật giáo là về kính mời an tọa, tức là ngồi yên khi thân và tâm mình á cùng tồn tại ở một chỗ, cái năng lượng đó không bị vất mắt đi. Như vậy là khi đang tu trên chánh điện, mọi việc của gia đình, việc công sở, việc hôm qua, việc ngày mai cứ tạm gác một bên hết, không phải vì thiếu trách nhiệm mà vì chúng ta đang tu tập. Vì năng lượng tu tập nó tràn trề, an lạc hạnh phúc nó phủ trùm lấy cuộc sống của chúng ta. Thì sau khi mà tu tập xong rồi đó thì chúng ta trở lại với công việc. Thì giờ nào việc đó, không gian nào công việc đó, đó là chánh niệm qua sự làm chủ hơi thở. Quý vị có thể tập điếm hơi thở bằng cách là gì? Là khi mà mình thực hiện hết một cái chu kỳ 4 thiền của hơi thở thì điếm là con số 1. Và tuần tự như vậy điếm đến con số 18. Nếu mình đang cầm cái sủi chai, cái chuỗi tay 18 hạt. Còn ai mà sử dụng một sâu chuỗi 108 hạt như thế này thì cái chu trình đó là 108 lần chúng ta quay lại con số 1. Nói chung là dựa vào cái con số ấn tượng nào đó, biểu tượng nào đó, hết cái chu trình con số đó chúng ta quay lại con số 1. Cứ tập trung điếm con số với hơi thở ra vào và cộng với các cái năng lượng tích cực của tâm được cam kết, thì cái chất lượng của việc mà điếm hơi thở đó sẽ làm cho chúng ta dứt hoàn toàn tâm vọng động, tâm dao động, thân và tâm được an. Thì người như vậy đó dễ phát minh sáng kiến, sáng tạo, thông minh, điềm tĩnh dữ lắm. Còn những người tu tịnh độ thì có thể là phối hợp điếm hơi thở với việc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, một hơi thở ra vào 1, Nam Mô A Di Đà Phật hơi thở ra vào 2, Nam Mô A Di Đà Phật hơi thở ra vào 3. Dĩ nhiên là lúc mà theo dõi hơi thở thì không có niệm bằng tiếng được, niệm bằng tâm thôi. Chứ niệm bằng tiếng thì không có thở được. Đức Phật thì không chủ trương niệm bằng tiếng. Vì cái niệm á, sati ở trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là ghi nhớ. Ghi nhớ đó là cái hoạt dụng của tâm. Thì về phương diện tín ngưỡng á, thì người ta chuyển từ cái ghi nhớ qua cái hành động của miệng, tức là miệng mấp máy phát ra một cái âm thanh với lòng tôn kính lớn Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu mình niệm liên tục á, thì cái lượng khí á, nó vào trong cơ thể nó không được đầy đủ lắm. Là cái Đức Phật dạy chúng ta là làm chủ hơi thở ra vào thật là sâu, niệm ở trong tâm thôi. À, khi nào có thể khóa chung cần niệm thành tiếng thì chúng ta niệm chung, còn phần lớn niệm trong tâm vẫn là tốt hơn, tiết kiệm được năng lượng của khí và phổi. Thì nói tóm lại đó là tu tập quán bất tịnh thì vượt qua được tâm tham ái, tâm tham lam. Tu tập tâm từ bi thì vượt qua được sự giận dữ. Tu tập tâm vô thường á, thì vượt qua được chấp ngã và cố chấp. Tu tập quán niệm hơi thở thì vượt qua được sự vọng động của tâm và thân. Thì đó là bốn nội dung rất cần thiết cho việc tu tập. Giờ quý vị tu bài kinh gì không cần biết, theo pháp môn nào cũng không cần biết. Nếu mà quý vị không bớt được cái tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm cố chấp, tâm chấp ngã, tâm vọng động đó, thì cái kết quả tu tập đó được xem là chưa có gì, vẫn đang là Phật tử ngoài cổng chùa thôi, theo nghĩa bóng. Cho nên phải làm sao đó là chuyển hóa được, vượt qua được bốn tâm lý tiêu cực như trên. Phần 3, năm hình ảnh thiên sứ. Đây là nội dung của bài kinh Trung Bộ tập 3 trang 179. Đức Phật nêu ra năm hình ảnh và khuyên chúng ta là nên nhớ đến năm hình ảnh này như là những cái sứ mệnh để nhắc nhở mình cho việc tu. Còn nội dung tu là vượt qua bốn cái tiêu cực ra như đã nêu rồi. Thứ nhất á, là khi mà gặp các cái nghịch cảnh, những cái khổ đau bất hạnh, những sự kiện con người sự vật tình huống ngoài ý muốn á, thì phần lớn chúng ta trổ dậy cái tâm lý là gì? Bực tức, khó chịu, căng thẳng, thậm chí là tự ghét mình, hận đời. Đó là cái phản ứng rất là tự nhiên của tâm lý. Lúc đó Đức Phật khuyên chúng ta là nên quán trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh thì nó đâu có giận ai, không có tức ai, nó cũng không có phân biệt hận thù mình và người phía bên này bên kia, liên minh này liên minh nọ. Nó rất vô tư, nó rất hồn nhiên, nó không có tính toán gì hết đó. Thì lúc đó đó là những cái tâm lý là căng thẳng, nặng nề, mệt mỏi bắt đầu nó giảm đi liền, đóng vai là một trẻ sơ sinh. Thì tâm mình nó sẽ được lặng yên, vượt qua mọi phân biệt, đối xử tiêu cực. Hoặc là khi mà mình có một cái tâm hoặc hành động, lời nói đang làm thương tổn một người nào đó, gây bất hạnh cho ai đó, thì hãy liên tưởng rằng người đó là một trẻ sơ sinh, rất yếu ớt, rất là thiếu cái sự tự vệ. Thay vì tấn công người đó, chúng ta hãy khởi lên cái tâm gọi là tội nghiệp, rồi mình mới bỏ qua, không làm cái việc xấu đó. Vì thương tổn một trẻ sơ sinh là quá tệ. Mình là một người lớn mà đi thương tổn một trẻ sơ sinh không đáng. Dân gian có câu là không đánh người dưới ngựa, rồi cao thượng để tha cho người ta một cái cơ hội sống. Mình nghĩ người ta yếu ớt như một trẻ sơ sinh thôi, mình tấn công người đó làm gì, quậy phá người ta làm gì, thì biết là tấn công người quậy phá là sai rồi. Cho nên phải tìm một cái hình ảnh nào đó để giúp cho tâm mình dễ tu, dễ vượt qua. đó là thiên sứ thứ nhất. Thứ hai đó là quán hình ảnh người già. Mà bản chất của người già là gì? Bất lực. Ai có cha mẹ già thì thấy rõ rồi. Một thiểu số là sống rất khỏe trong tuổi thọ, đại đa số là bệnh tật, lục phủ ngũ tạng yếu, sinh lực yếu, năng lực yếu, hỗ trợ của người con, người cháu, người thân phải bợ đỡ, dìu dắt, và mọi thứ đi đứng nằm ngồi đó là không tự mình làm chủ được. Và mình cứ nghĩ cái hình ảnh đó, mình thấy là tôi rồi sẽ đến giai đoạn đó, người khác rồi cũng đến giai đoạn đó, cho nên tôi hưởng thụ cực đoan làm gì, hãy sống trung đạo thôi. Tôi chấp nhất người khác làm gì, rồi mọi thứ như thế thôi. Nếu như là mình chưa có được cái tâm từ bi lớn, cái tâm phụng sự lớn, thì mình xem người khác giống người già để mình chăm sóc họ, giúp đỡ họ thì vượt qua được. Thì ảnh thứ ba là người bị bệnh. Người bị bệnh như trong phần 1 đã nói rồi, tuổi nào cũng có bệnh, có những cái bệnh rất hiểm nghèo. Cho nên đó là đừng có chờ lúc nào đó mình khỏe mới làm, lúc nào cũng nên làm. Làm được là cứ làm thôi. Thì bằng cách này thì tôi cũng tâm niệm đó, cái thời gian tôi làm Phật sự là phải bằng gấp 2 lần, 3 lần người khác. Giả sử có vô thường đến tôi chết đi nữa, thì cái khối lượng Phật sự tôi làm được, sách vở tôi xuất bản về Phật học, nó cũng bằng đó là 3 lần của chính tôi. Ví dụ như tôi làm trong vòng 20 năm tôi chết đi, thì 20 năm đó làm gấp 3 lần nữa bằng cái 60 năm. Nếu mình làm từ lúc mình 30 tuổi mà 50 tuổi mình chết, thấy không? Thì nó bằng với 30 bằng là 60 năm, 60 năm cộng với lại 30 tuổi giống như mình đã được 90 tuổi rồi. Nên mình đã làm hết tối đa những cái mình có thể làm được. Chứ ở cái tuổi 80 trở lên đó, phần lớn là sống với tuổi già, dưỡng già thôi chứ đâu làm được việc gì nữa đâu. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy đó, càng năng động, càng làm nhiều việc mà biết buông xả, biết thực tập tâm từ bi đó, nó không có già. Nó làm cho mình khỏe hơn, có giá trị hơn, tăng trưởng phước báo hơn, vui vẻ hơn, và đẩy lùi được bệnh tật. Thứ tư, người bị gia hình, tức là đang chuẩn bị là trừng phạt bởi luật pháp, người đó là gần như là mất quyền công dân, giống như một con cá được đặt trên thớt, lúc nào chết cũng mà không quyết định được, phải quyết định bởi luật pháp và bởi một người thi hành án. Thế thì cứ nghĩ mình là một cái người đang bị gia hình đi, thì cái thời gian còn lại kiếp người của mình không có nhiều, cái sự tự do của mình không có nhiều, cho nên phải biết tiết kiệm thời gian, đầu tư để tu, để làm việc thiện, để cho cuộc đời mình thật sự có giá trị. Thứ năm, nghĩ tưởng mình là người đã chết. Người đã chết không còn lo lắng được việc gì nữa, không còn làm được bất cứ một việc gì nữa, không còn là báo hiếu, giúp đời, cứu người, bày tỏ lòng biết ơn và đền ơn với bất kỳ một người nào nữa. Người chết hoàn toàn bất lực. Tôi nghĩ đến giai đoạn đó đi, thì tự động chúng ta phải ráng mà làm. Tại Hàn Quốc á, và Nhật Bản, người ta có cái văn hóa là gì? Là chết thử. Nói chết thử thực ra là không có chết, nhưng mà giả mình nằm ở trong một cái hòm nha, rồi đóng nắp lại, dĩ nhiên nó cũng có một cái lỗ thở nhất định để mình sống. Rồi mình thấy rất rõ là giờ mình là đang là một thi thể nằm trong cái hòm này nè. Mọi thứ là coi như là bỏ lại sau lưng hết rồi. Động sản, bất động sản, tiền rừng, biển bạc, gia tài, sự nghiệp, con cháu, vợ chồng, những thứ mình tạo dựng được là phải vứt qua một bên. Thì lúc đó mình làm cái gì? Cho nên đó, hình ảnh này nó giúp chúng ta là gì? Hãy làm được những gì mà lúc mình đang còn sống, còn khỏe. Chết rồi không làm được. Người già đó nên di chúc Nếu tốt hơn nữa là căn phân mọi thứ cho con cháu, ai vai trò gì, ai thừa cái gì, làm lúc mình đang còn khỏe. Đức vua Trần Nhân Tông mới 41 tuổi đã trở thành Thái Thượng Hoàng một cách tình nguyện, để cho con của mình là Trần Anh Tông lên ngôi. Ông làm tư vấn đó, chứ phải chờ đến 60 tuổi mới về hưu. Mới 41 tuổi là về hưu rồi, để ông làm việc khác quan trọng hơn, đó là trở thành nhà tâm linh vĩ đại, một thiền sư lỗi lạc. Thì khi mình còn khỏe, giao trọng trách cho con cái mình nó kế thừa đó, thì nó vững chãi. Thì lúc mà mình qua đời bởi cái vô thường nha, con cái mình không bị hụt hẳn nữa, không phải bắt đầu từ một cái dê xô. Thì lúc đó chúng ta có được nhiều cái đầu, cái đầu của chính mình và cái đầu của con cái gộp lại, thì cái công việc đó sẽ thành tựu lớn hơn. Hai cái đầu hợp tác bao giờ cũng hơn một cái đầu. Hai cái thông minh hợp tác bao giờ cũng hơn một cái tri thức thông thường. Nghĩ đến cái thời điểm rồi đến lúc tôi phải chết, cho nên phải buông bỏ mọi sân hận, mọi hận thù, mọi dướng dính, mọi tiếc nuối, mọi bỏng sẻn, mọi tâm ý xấu, hành vi xấu, lời nói xấu. Chứ đừng có nghĩ cái chết theo cái kiểu mà tự tử, cái đó là tiêu cực. Đạo Phật đó là khích lệ nên tránh cái lối suy nghĩ và hành xử tiêu cực đó. Rồi, kính thưa các quý Phật tử, trong ngày cuối năm Bính Thân, đầu năm Đinh Dậu, lẽ ra nên nói những cái gì nó vui vẻ. Rồi thầy chọn đề tài là những điều cần tu tập để nhắc nhở chúng ta, và cũng là nhắc nhở cho chính tôi, để tất cả chúng ta cùng tu tập làm sao cho có kết quả, và góp phần đó là cải thiện gia đình, làm giàu đẹp cuộc sống này.